theo con tu theo cái tịnh tông. Cũng như là cái chánh công phu làm không nổi, phải xài tới cái trợ công phu. Ở trong cái niệm Phật đường này thì do cái tam bảo đầy đủ, do cái sự gia trì của Long Thần Hộ Pháp, do cái sức tu nhiều năm. Mình ở đây tu nhiều năm thì cái chánh khí của cái điện đường nó sẽ rất là tinh khiết, nó rất là mạnh để giúp cho mình. Và cái đó là cái sự lợi ích của đạo tràng. Nhưng khi bước ra khỏi cái niệm Phật đường thì Lý Vinh Nam nói tâm liền tán loạn. Hồi nãy giờ giống như là mình rèn luyện công phu tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà bước ra thì mất hết tất cả, thanh tịnh gì cũng khó mà giữ được. Cái tâm và miệng liền nhiễm dơ ba nghiệp đó, cái tâm và miệng liền là bị cái hồng trần, cái bụi ở trong lòng những cái. Cho nên khi đó thì tâm và miệng liền chạy theo cái cảnh giới bên ngoài, đánh mất hết sự công phu tu hành ở trong cái niệm Phật đường. Chúng ta tu 2 tiếng ra ngoài chừng 15 phút là mất hết, thì là giống như là ngày đó là thua trắng hết trơn rồi, không có còn cái gì hết. Vì vậy mà lâm chung ra là rất là khó khăn. Tại vì tán tâm và hôn trầm hai thứ nó tấn công. Bây giờ không có ráng tu, bởi vậy người ta tịnh nghiệp chưa thành là ngủ không có yên giấc, ngày tháng đều lo tu hành, rất là sợ đọa. Vì vậy mà vì cái tâm đó cho nên nó có thể tu được. Còn nếu mà thấy mình còn giống như là ngon lành, mình chưa có sao đâu, thì là không có cách gì mà độ nổi hết đó. Đó là người chưa có nhìn thấu cuộc đời. Mình phải học theo các ngài nhìn thấu cuộc đời. Cái chuyện lâm chung rất là quan trọng. Bây giờ còn chưa có nắm vững thì làm sao đây? Không có thể được. Tịnh nghiệp chưa thành thì là như cái bài văn phát nguyện đó. Nói tới chuyện tu hành thì như Chân Hiếu nói là ngài cắt nghĩa, tu hành là phải tu cái tâm, dẹp cái những cái bại hoại thì mới gọi là tu hành. Nếu mà chúng ta niệm Phật bằng cái miệng không, mà cái tâm những cái thứ rác rến nó vẫn còn như vậy thì chưa có tu gì hết. Cho nên tu có nghĩa là phải sửa nó, đem nó về A Di Đà Phật. Cái chuyện này đó là ngày chạy tháng rộng, phải cần thời gian, thời thời khắc khắc quân tập. Chẳng phải tu một ngày mà có thể thành công, cũng chẳng phải tu một tháng, một năm mà có thể được. Ít nhất cũng phải là 3 năm. Ít nhất cái người bản sanh cũng phải là 5 năm mới có thể được. 2-3 năm trở lên những cái công phu như vậy thành tâm thì mới. Nhưng mà trừ một số người có phước báo rất lớn, lâm chung niệm có một câu thì vẫn sanh. Một đời đó quý vị tu có mấy câu? Đó là cái người, cái tiền kiếp của họ chẳng phải giống mình. Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ đều là những cái loại người đó. Lâm chung người ta tới nhắc nhở liền tin tưởng, niệm một cái là Phật đem hoa sen tới được. Thiệt là nó là như vậy. Bởi vậy lời phát đại nguyện của Thế Tôn, lâm chung mà niệm Phật thì Ngài sẽ đón. Mà cái người đó hiếm lắm. Các cổ đốc đều nói muôn ngàn người mới có một người như vậy, lâm chung mà có thể tỉnh táo niệm được một câu, mà cái ngày thường không có tu gì hết. Cái người đó rất hiếm. Chúng ta nếu không bây giờ không chuẩn bị, lúc đó nó sẽ mê. Tại vì tán loạn thì hôn trầm nó một lượt. Khi mà bước ra khỏi cái điện đường thì phải gìn giữ cái việc tu hành. Cái đó là trợ công phu đó. Khi mà bước ra khỏi cái cổng chùa thì cũng tu như là ở trong cái niệm Phật được. Dù cho người ta có tổ chức niệm Phật hay không, mình cũng phải niệm Phật như vậy. Chẳng phải đợi người ta tổ chức niệm Phật rồi mình mới liền đi niệm. Người ta tan rã thì mình cũng không có tu nữa, hoặc là tu rất là hời hợt. Thì như vậy đó, thì là mình đối với cái chuyện sống chết của mình chưa có thành thật. Lâm chung sẽ gặp chướng ngại. Khổ là mình gánh. Khổ là mình gánh các thầy, những cái vị ta giải pháp hết, còn khổ là mình chịu. Thế đó là như vậy. Bởi vì mình phải tu cho mình, hãy thương lấy mình. Đó là vậy, mình phải tự thương lấy mình. Đầu tiên là phải thương lấy cái sự khổ của mình trước. Từ nay trở đi quay đầu lại, phải phát cái tâm cầu giải thoát, sửa đổi tâm tánh. Từ nay trở đi cái tâm xấu gì cũng sửa hết. Đó như vậy, cái đó là cái pháp trợ. Cái pháp trợ nữa là phải luôn luôn sám hối. Nếu như mà cái câu hồng danh không giữ được, tại vì nghiệp chướng nó quá nặng để nó ngăn trở cái con đường giải thoát, liền phải tu cái pháp sám hối. Đó là trợ công phu đó. Lý Bình Nam nói nhiều người ta niệm Phật không có được, niệm lên là nó quên, không có thể giữ được, thì Ngài nói thì phải là sám hối. Sám hối rất là cần thiết. Những cái gì mà làm sai bây giờ không có làm nữa, những cái gì mà tạo tội lỗi không có tạo nữa, thì tội lỗi như Chánh Hiếu nói, cái tâm và cái miệng này, thì đừng có làm nữa. Dù cho xuất gia hay là tại gia, mà một khi đó là làm thân người thì nhất cử nhất động đều là gây tội. Chưa có phải bậc thánh đó, nhất cử nhất động đều là gây tội lỗi. Phải tu tới thân tâm thanh tịnh thì nó mới hết tội được, nó không có gây nữa. Còn khi mà cái tâm còn tạp loạn như thế, nhất cử nhất động đều là tạo cái tội. Mà khi mà thấy được cái tội liền sám hối, không có làm nữa. Như vậy lâu ngày cái nghiệp chướng nó giảm nhẹ, công phu sẽ tăng tiến. Đó là vừa niệm Phật mà niệm không có tốt, thì vừa tu vừa sám hối, vừa sửa cái lỗi lầm của mình. Lâu ngày rồi đó thì những cái lỗi đó nó bớt từ từ, mình thành cái người tốt. Khi đó rồi cái câu hồng danh đó nó mới có thể tu được. Thời thời khắc khắc mà tự soi vào cái tâm của mình để mà thành tâm sám hối. Dù cho cái tâm có loạn như thế nào đi nữa, thì một câu hồng danh đó vẫn niệm liên tục, chứ không phải nhất tâm mới tu đâu. Ở trong cái tán loạn cũng phải tu hành, thì không phải là tu một cái là nhất tâm được liền. Ở trong cái sự tạp loạn đau khổ đó, liền phải niệm Phật cho nhiều, sám hối cho nhiều, thì như vậy sẽ thành công đó. Lâu ngày chạy tháng rồi đó, cái công phu nó tăng tiến, những cái tội lỗi nó sẽ giảm hết. Do cái công phu niệm Phật của mình, nó là vạn đức hồng danh, nó có thể đánh hết những cái đó. Coi là nó là cái thuốc để trị cái bệnh luân hồi của mình, bệnh tạp loạn, những cái bại hoại trong lòng đó, phải nhờ nó mới có thể đánh ra được. Mình mà bỏ cái câu hồng danh rồi, không biết làm cái gì mà có thể lấy ra được, không có thể nào tu được đâu. Vốn không có cái phương pháp nào mà dễ như vậy có thể đánh được những cái phiền não nó ra, trừ ra là phải tu thiền định thâm sâu. Tu thiền định cũng không có phải dễ dàng. Cái pháp dễ như vậy tu còn không nổi nữa, làm sao mà ngồi thiền nhập định được? Không có nhập được, ngồi là nó ngủ thôi à. Không có cách gì mà tu được đâu. Vì vậy nó dễ tới như vậy có nghĩa là các ngài tán. Nhưng mà các ngài ban đầu tu là điều tán tâm hết tất cả. Các ngài cũng vậy, tu riết mới nhất tâm. Khi mà nhất tâm liền nói cái pháp nhất tâm mới là đúng. Nhưng mà cái đường tu hành là như vậy, các ngài cũng từ tán tâm mà tu, các ngài cũng từ rèn luyện ở trong những cái khó khăn nhất mà rèn luyện mà thành. Từ cái lúc mà đi vào chùa bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, từ đó mà dụng công. Tới lâu ngày rồi cái tâm nó chuyên nhất, liền đắc được cái nhất tâm. Thì là mình hỏi các ngài cũng ai cũng nói mấy chục năm bây giờ mới tới nơi này. Chẳng phải một ngày mà có thể làm được. Vì vậy ngày xưa các ngài cũng từ tán tâm, từ tha thiết đạo, tự trách mình, tự thấy đau khổ, tu hoài mà không có nhất. Nó là như vậy. Nhưng mà thời gian trôi qua mài giũa, ngày ngày đều có thể tu như vậy, thì cái tâm nó từ từ nó sáng tỏ, đạo lý nó sẽ thâm nhập, nó sẽ mở rộng tâm linh. Từ đó mà những cái chấp trước, những cái sai lầm đó, mình sẽ từ từ mình sửa nó. Không có khó lắm đâu, mình sửa nó thành hoàn chỉnh. Thì mình sửa tới cái mức cao nhất thì mình sanh thượng phẩm, mình sửa tới cái mức thấp thì mình sanh hạ phẩm. Nếu mà lòng tin và sự kiên trì thì cảm ứng đạo giao chắc chắn là giảng sanh, không có thể nào mà rớt lại. Tại vì tâm đã gửi trọn nơi Tây Phương rồi. Thì ở đây có cái bài này sáng Chánh Hiếu mở ra mà sao thấy nó hay quá, thì cũng chưa có dự định là đọc nó đâu. Nhưng mà cái này là nhân duyên lạ lùng, cho nên cũng đọc cho quý vị mình cùng học. Thì xin thưa là Chánh Hiếu cũng cùng học, tại những cái lời này nó hay lắm, không phải là Chánh Hiếu nói ra, mình chỉ đọc để mà tự học với nhau. Bởi vậy không có dám lên trên kia ngồi. Nếu mà lên trên kia thì không phải như vậy. Ở đây không phải là thuyết pháp, cũng không phải là dám nói cái gì, mà là cùng học với nhau cho nên nó ngồi ở đây. Nếu mà tự cho thuyết pháp ngồi ở đây là bị cái tội, không có được đó, là cấm. Nhưng mà ngồi ở đây thì ý nghĩa là cùng học với nhau. Chẳng lẽ Chánh Hiếu quay mặt lên Phật đọc thì nó kỳ quá, phải không? Thì mình hiểu vậy thì tha thứ. Chứ các vị mà trách là Chánh Hiếu liền có tội, ông không có được ngồi như vậy. Mà sự thật là như vậy đó. Nó là cái đó là cái luật như vậy, nhưng mình không có tự dám cho như vậy cho nên mới ngồi ở đây. Mình sanh ra là có cha có mẹ, làm người sanh ra thì có cha có mẹ, có gia đình, có anh có em, có người thân, có nhà có ruộng, có của cải. Làm người thì đều có những cái thứ đó hết. Hoặc là cha mẹ để cái của lại cho mình, hoặc là tự mình đi tìm cái của đó, hoặc là không phải cha mẹ, hoặc là cái người thân nào đó cho cái của báo đó cho mình. Tuy là những cái vật đó rất là tầm thường, nhưng mà ai mà ăn cắp mình liền buồn, liền có cái thương tâm. Tuy rằng những cái vật rất là nhỏ, khi mà mất thì mình cũng là tiếc. Tất cả đều gây dựng ở trên lòng tham mà ra. Nhìn thấu mới biết lòng tham của tôi lớn như thế. Lời này nói ra mới biết. Nhưng mà khi vô thường tới thì mới biết những cái thứ đó là những cái vật ngoài thân. Những cái thứ đó như là một giấc mơ vậy thôi. Nhưng mà khi ở trong cái giấc mộng đó, tôi lại không có thức tỉnh nổi. Tôi lại tham đắm tới như vậy đó. Cái gì tôi cũng tiếc và cũng thấy thương tâm hết. Ngồi đó mà suy ngẫm chuyện đời, suy ngẫm tới tận cùng liền thấy những cái thứ đó và cái thân này giống như tôi nằm một cái giấc mộng rất dài, giấc mộng mấy chục năm. Thì cái cuốn sách này nói là chỉ có những người nào có cái trí tuệ sâu sắc lắm thì mới thấy được cuộc đời là một cái giấc mộng. Tất cả là vật ngoài thân, không có cái gì mà chân thật hết đó. Giống như những cái bong bóng ở trên mặt nước, khi mà trời mưa xuống mình thấy nó tan rất nhanh. Mình bắt nó thấy nó đẹp nhưng mà nó tan rất nhanh. Những cái giọt sương thì buổi sáng mà nó đậu ở những cái giọt sương nó trên những cành lá, thấy thì đẹp như vậy đó nhưng mà nó tan rất nhanh. Cuộc đời con người vốn là như vậy, khi mà nó tan biến thì rất nhanh. Nhưng mà nhìn cho sâu sắc liền thấy như là mơ thôi. Những cái vật ở trong mơ cũng liếm tiếc, cũng đau buồn, nhưng mà khi tỉnh giấc mộng thì không có cái vật gì hết đó. Cũng như khi chết đi rồi thì không có của cải gì đâu, cũng không có cha, không có mẹ, không có cái gì mà có thể tồn tại được hết. Tất cả giống như là mơ. Một khi mà vô thường tới đó, thì người ở trong mộng chỉ có cái nghiệp là chân thật thôi. Ngài nói như vậy, chỉ có cái nghiệp là chân thật. Vạn mang tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, đảng niệm A-di-đà, định sanh A-lạc quốc. Nghĩa là muôn vật đem theo không có được, chỉ có nghiệp là đem theo. Nếu mà niệm A-di-đà Phật thì cái nghiệp niệm đó, nó cái nghiệp mà niệm A-di-đà Phật sẽ đem theo về Tây Phương. Nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Hai cái món này chúng ta đều đem theo, cho nên nếu mà tu tịnh tông niệm A Di Đà Phật liền đem về Tây Phương. Cái nghiệp đó là cái nghiệp phản sanh. Ông Minh Liễu trưởng lão chỉ cái thân mình mà nói cái thân này là vật chết, chỉ trong cái thân này nó có cái tánh linh. Cái lời này mới hay là cái chỗ này, hay là cái câu này thưa quý vị. Cái thân này là cái vật chết, mà trong cái thân này nó có một cái thứ không có bị chết. Cái đó gọi là tâm thức. Cái tâm thức đó nó tồn tại tới vô lượng kiếp. Vì vậy nếu mà hiểu được thì nên mình tu là cứu cái tâm thức, đừng có cứu cái thân này. Cái thân này là cái vật tạm thời. Bởi vì khi mà mình đầu thai tới đây đó là cái tâm thức của mình nó mượn cái thân này để mà tồn tại. trong mấy chục năm, rồi khi mà hết rồi đó thì cái thân này chết thì cái tâm thức lại lấy cái khác làm cái sự tồn tại, lấy cái thân khác. Như vậy mà suy nghĩ cho tường tận, những cái thân đó đều là giả dối hết, chỉ có cái tâm thức cần phải cứu nó. Tu là tu cho cái tâm thức, đừng tu cho cái thân này. Lời này rất là hay. Đừng có ở trên cái thân này mà lo cho nó, mà phải lo cho cái tâm thức sau khi chết nó cái trạng thái nó như thế nào. Tại vì cái tâm thức là cái tồn tại, mà cái thân này là cái thân phải bị hủy diệt đi. Một cái thì tồn tại mà không lo, mà cứ lo cái bị hủy diệt, vì vậy mà là đi lạc đường hết tất cả. Cái mà cần lo là không lo, cái thân này nó sẽ bị hoại diệt, mà rất là sợ, rất là lo. Vì vậy cả một đời xin hãy lo cho tâm thức, đừng lo cho thân này quá. Nhưng mà tâm thức đó là do nó cũng bị cái thân này ảnh hưởng, vì vậy mà thân này phải lo cho vừa đủ thôi. Liền lấy tinh thần để mà tu hành, là lo cho cái tâm, cho cái tâm nó giải thoát, cái đó là mới đúng. Vương Nhược Thu ngài nói tôi rất là kính phục cái lời nói này, cho nên tôi thường nói với mọi người, phàm những cái gì ở vật ngoài thân, những cái món vật đó mà mình tham những cái vật ngoài thân để mà phụng dưỡng cho cái thân này, tức là ngay cái thân chết mà tìm cái sự sống tạm thời mà thôi. Có nghĩa là mình cả một đời bận rộn đủ thứ chuyện hết, chỉ lo cho cái thân chết này mà thôi, là sống tạm thời một cái giấc mộng dài. Vì vậy khi mà chưa có tránh khỏi được, khi mà sống thì chắc chắn là phải lo cho nó, tại vì không lo thì không được. Lo cho cái thân này, làm ăn sinh sống bao nhiêu việc, nhưng mà hãy để tâm mà suy xét tu tịnh độ là trên, là như vậy đó. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, trên cái cơ thể chết này mà tìm cái sự sống vĩnh viễn. Đó là chỉ là một người đó là lo cho cái sự sống vĩnh viễn là cái tâm thức, một người thì lo cho cái thân này. Thì mình tự hỏi mình hiện thời đang sống như vậy là mình lo cho cái thân chết này hay là mình lo cho cái tâm linh. Nếu mà mình lo cho cái thân chết này thì xin hãy sửa lại, đừng có lo cho nó như vậy, phải lo cho tâm linh cầu sanh Tây Phương, là trên cái sự giả tạm này, cái giấc mộng dài đó, mình tìm một cái sự chân thật là tỉnh mộng, như là những cái thị giác ngộ vậy. Ở trong cái giấc mộng tìm ra cái đường để mà tỉnh mộng. Nếu như mà đi lạc được một chút, cứ lo cho cái thân này không đó, thì cái tâm linh nó không có ngày giải thoát, mà nó mới là cái sự tồn tại vĩnh viễn. Còn cái thân này một chút là tan. Vì vậy mình phải hiểu được như vậy thì liền hết lòng tu hành, chứ đừng có để cái thân nó làm mê. Thân này sẽ dục bỏ một thời gian thôi là nó tiêu, nó không có bền đâu, rất là mong manh. Dù cho cái người giàu có nhất ở trên thế gian đi nữa, rốt cuộc rồi có ngày cũng phải bỏ cái thân. Chi bằng bây giờ niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì những cái sự khoái lạc sung sướng thì hưởng thụ đời đời, và thì hết rồi.